Mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump đệ đơn khiếu nại lên Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ hôm 23 tháng 7, lập luận rằng Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris không thể tiếp quản hợp pháp số tiền do chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden gây quỹ. Ông Biden, một đảng viên dân chủ 81 tuổi, đang trong cuộc đua sít sao với đối thủ Đảng Cộng Hòa Donald Trump, ủng hộ bà Harris khi ông kết thúc nỗ lực tái tranh cử hôm 21 tháng 7. Bà Harris nhanh chóng nắm quyền kiểm soát các tài khoản chiến dịch tranh cử của ông Biden. Cuộc chiến về các khoản gây quỹ này, vốn có khoảng 95 triệu đô la trong ngân hàng vào cuối tháng 6, là một phần trong nỗ lực nhiều hướng của Đảng Cộng Hòa nhằm cản trở nỗ lực dẫn đầu liên danh tranh cử của Đảng Dân Chủ của bà Harris. Ban vận động tranh cử của ông Trump lập luận rằng bà Harris đã thực hiện một vụ lấy tiền trắng trợn theo hồ sơ của ông David Warrington, cố vấn chung của chiến dịch tranh cử. Trong hồ sơ được chia sẻ với Reuters, ông Warrington cho biết bà Harris đang trong quá trình thực hiện điều mà ông mô tả là vụ vi phạm tài chính chiến dịch lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Trong mọi trường hợp, các cơ quan quản lý bầu cử khó có thể giải quyết vấn đề trước cuộc bầu cử tổng thống ngày 5 tháng 11. Trong buổi tập hợp đầu tiên của chiến dịch tranh cử sau khi Tổng thống Biden rút lui, bà Harris nói trước các cử tri ở Wisconsin rằng bà sẽ đánh bại ông Trump, người đã bị kết tội tại phiên tòa xét xử tiền bịt miệng ở New York hồi cuối tháng 5, bởi vì trước đây bà từng làm công tố viên phòng xử án cũng như tổng trưởng lý tiểu bang California trước khi làm thượng nghị sĩ liên bang rồi trở thành phó tổng thống.
In those roles, I took on perpetrators of all kinds, predators who abused women.
Và trong những vai trò đó, tôi xét xử đủ loại tội phạm, những kẻ săn mồi lạm dụng phụ nữ, những kẻ lừa đảo người tiêu dùng, những kẻ lừa đảo đã phá vỡ các quy tắc để trục lợi. Vì vậy, hãy nghe tôi nói, tôi biết mẫu người của Donald Trump.
So hear me when I say, I know Donald Trump's type.
Chiến dịch tranh cử của bà Harris cho biết họ đã huy động được 100 triệu đô la kể từ hôm 21 tháng 7 khi ông Biden rút lui khỏi chiến dịch tranh cử và ủng hộ bà. Chiến dịch của bà bác bỏ khiếu nại ở Ủy ban Bầu cử Liên bang. Người phát ngôn chiến dịch tranh cử của bà Harris, ông Charles Krechmer Luvac cho biết Đảng Cộng Hòa có thể ghen tị vì Đảng Dân Chủ đang tràn đầy năng lượng để đánh bại ông Donald Trump và các đồng minh MAGA của ông ấy. Nhưng những tuyên bố pháp lý vô căn cứ giống như những tuyên bố mà họ đã đưa ra trong nhiều năm để cố gắng ngăn chặn phiếu bầu và đánh cắp các cuộc bầu cử sẽ chỉ khiến họ phân tâm trong khi chúng tôi đang tuyển tình nguyện viên, tiếp xúc với cử tri và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này. Khoảng 3.000 người mang theo túi sách, nước uống và trẻ nhỏ vượt qua cái nóng gay gắt dọc theo đường cao tốc ở miền Nam Mexico hôm 23 tháng 7 đi thành hai nhóm nhằm đến biên giới Hoa Kỳ, theo Reuters đưa tin. Trong tuần qua, những người di cư đã khởi động hai đoàn lữ hành, gồm những nhóm lớn người đi bộ cùng nhau đến Hoa Kỳ. Trước đây, những đoàn lữ hành như vậy đã khuấy động cuộc tranh luận gay gắt ở Hoa Kỳ, nơi vấn đề nhập cư có thể sẽ là chủ đề chính trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 5 tháng 11. Một người di cư từ Guatemala có tên Sergio Guzman nói: "Tôi yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ cho chúng tôi cơ hội và nơi tị nạn. Chúng tôi sẽ không ăn trộm, chúng tôi sẽ đến đó để làm việc. Chúng tôi là những người trung thực và có ước mơ. Người di cư làm những công việc khó khăn nhất ở Mỹ." Trong những năm gần đây, các đoàn lữ hành là phương tiện để hàng chục nghìn người di cư đi qua Mexico, thường là một biện pháp an toàn trong bối cảnh có nhiều báo cáo cho rằng các vụ cướp, hãm hiếp và bắt cóc người di cư diễn ra phổ biến. Các đoàn lữ hành thường là cứu tinh cho những người không đủ khả năng chi tiền cho những kẻ buôn lậu hoặc buôn người để có một chuyến hành trình an toàn hơn. Bộ An ninh ở Chiapas, bang cực nam của Mexico, giáp Guatemala, nói với Reuters rằng có khoảng 2.500 đến 3.000 người trong đoàn lữ hành và hầu hết là người Venezuela. Một nguồn tin chính quyền địa phương khác cho biết số lượng trẻ em trong các đoàn lữ hành gần đây đã gia tăng đáng kể. Đầu tháng 6, khi chính quyền Biden thực hiện chính sách cấm những người di cư bị bắt vượt biên giới Mỹ-Mexico bất hợp pháp xin tị nạn, số vụ bắt giữ trung bình hàng ngày dao động từ 2.500 đến 3.000 người di cư mỗi ngày trong một tuần. Nhưng hàng nghìn người di cư vẫn tiếp tục nỗ lực xin tị nạn ở Hoa Kỳ với hy vọng bỏ lại đằng sau tình trạng bất an, nghèo đói và các vấn đề khác ở quê nhà. Ông Jose Maria Garcia, giám đốc nơi tạm trú của người di cư Juventud 2000 ở Tijuana, nói rằng ông không biết các đoàn lữ hành sẽ đi đến thị trấn biên giới nào, nhưng cho biết kết quả không chắc chắn của cuộc bầu cử sắp tới ở Hoa Kỳ có thể là một chất xúc tác thúc đẩy hành trình của họ. Philippines đã đạt được thỏa thuận với Bắc Kinh về việc tiếp tế cho binh sĩ trú đóng trên một con tàu của Hải quân Philippines bị mắc cạn ở Biển Đông, nhưng sẽ không chịu sự giám sát của Trung Quốc, theo một quan chức an ninh Philippines hàng đầu hôm 24 tháng 7 cho biết. Philippines và Trung Quốc vốn đã đối đầu hết lần này đến lần khác trong năm qua trên Biển Đông đã đạt được thỏa thuận tạm thời về việc tiếp tế cho chiếc tàu mắc cạn tại bãi Cỏ Mây, vào lúc cả hai bên đồng ý giảm bớt căng thẳng và quản lý bất đồng. Tuy nhiên, Cố vấn An ninh Quốc gia Philippines Eduardo Ano cho biết thỏa thuận này không bao gồm đồng ý cho các tàu Trung Quốc tiến hành kiểm tra tại chỗ. Trung Quốc lâu nay đã bực bội trước việc Philippines cử tàu tiếp tế cho nhóm binh sĩ ít ỏi đồn trú trên con tàu dỉ xét Sierra Madre, vốn được cố tình để mắc cạn vào năm 1999 để củng cố đòi hỏi chủ quyền của Manila đối với bãi Cỏ Mây. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh hôm 22 tháng 7 cho biết rằng Bắc Kinh đã đạt được một thỏa thuận tạm thời với Manila về vấn đề tranh chấp này tại bãi Cỏ Mây mà Trung Quốc gọi là bãi nhân ái. Bà Ninh nói rằng điều này phản ánh thiện chí của Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng phía Philippines sẽ tôn trọng cam kết của mình, hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc và cùng nhau quản lý tình hình hàng hải. Ông Ano cho biết chi tiết về thỏa thuận sẽ được giữ bí mật trừ khi cả hai bên đồng ý công khai. Vị cố vấn an ninh quốc gia Philippines nói rằng hai bên nhất trí căng thẳng sẽ giảm để ngăn xung đột bất cứ điều gì có thể gây thương tích, gây hại cho binh lính hay bất kỳ ai. Với sự ủng hộ của Mỹ, đồng minh có hiệp ước, Philippines đã mạnh dạn hơn trong việc khẳng định quyền lợi ở Biển Đông, tham gia tuần tra và tập trận huấn luyện chung và triển khai tàu đến các khu vực thuộc vùng đặc quyền kinh tế của mình, nơi hải cảnh Trung Quốc lâu nay đã hiện diện dày đặc. Tàu của Trung Quốc và Philippines đã đụng độ trong năm qua và các tranh cãi ngoại giao gay gắt xảy ra ngày càng nhiều, gây ra quan ngại trong khu vực rằng sự cố có thể leo thang và làm bùng phát xung đột trong tuyến đường hàng hải trọng yếu. Philippines và Mỹ đã cáo buộc Trung Quốc gây hấn bất hợp pháp, trong khi Bắc Kinh phẫn nộ về điều mà họ xem là khiêu khích có chủ ý, xâm phạm lãnh hải của họ và sự can thiệp của Mỹ. Thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN hôm 24 tháng 7 đã nhóm họp tại Lào trong lúc họ tìm cách thúc đẩy nỗ lực giải quyết khủng hoảng ở Myanmar, vốn đã bị đình trệ và hạ nhiệt căng thẳng ở Biển Đông vài ngày trước cuộc họp với ngoại trưởng các cường quốc. Sau cuộc họp các ngoại trưởng ASEAN sẽ là hai hội nghị thượng đỉnh vào ngày 27 tháng 7 tại Lào để giải quyết các vấn đề toàn cầu quan trọng với sự tham dự của các quan chức Mỹ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga và các nước khác. Các bộ trưởng ngoại giao ASEAN sẽ thảo luận về những nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột tàn phá ở Myanmar mà đến nay vẫn không có kết quả. Cuộc xung đột đã leo thang thành nội chiến ở Myanmar vốn do quân đội kiểm soát đã khiến 2,6 triệu người di tản, theo Liên Hợp Quốc. Các nước lớn nhất trong ASEAN bao gồm Thái Lan, Indonesia, Singapore và Malaysia thất vọng vì tập đoàn quân sự Myanmar đã không sẵn sàng tôn trọng cam kết đối ngoại, vốn đã thử thách uy tín của khối và tính khả thi của bản kế hoạch hòa bình được nhất trí vài tháng sau cuộc đảo chính hồi năm 2021. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Wood hôm 15 tháng 7 đưa ra tuyên bố chung cùng các đại sứ đại diện hàng chục nước khác ở trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, trong đó bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về cuộc xung đột ở Myanmar.
Since the regime's violent military coup in February 2021, an attack...
Kể từ cuộc đảo chính quân sự bạo lực của chế độ vào tháng 2 năm 2021 và cuộc tấn công vào người dân Myanmar, số người cần viện trợ nhân đạo đã tăng từ 1 triệu lên 18,6 triệu. Thêm hơn 2,9 triệu người phải di rời, trong đó có 66.000 người đang tìm kiếm sự bảo vệ ở các nước láng giềng, cộng thêm hơn 1 triệu người tị nạn Rohingya đã chạy trốn trước cuộc đảo chính. Không rõ Lào, nước chủ tịch luân phiên của khối, có đạt được tiến triển gì hay không trong việc thúc đẩy sự tiếp cận của Indonesia, nước chủ tịch trước đây, với các tướng lĩnh và phe đối lập có vũ trang của Myanmar. Ông Siddhartha Suryodipuro, quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Indonesia, cho biết vấn đề này rất phức tạp và sẽ mất thời gian để giải quyết, trong khi Lào đang tích cực trong nỗ lực tìm kiếm hòa bình. ASEAN dự kiến cũng sẽ thúc đẩy việc hoàn tất một bộ quy tắc ứng xử với Bắc Kinh về Biển Đông vốn đã diễn ra quá lâu. Ý tưởng ra đời vào năm 2002 và đã được đàm phán từ năm 2017, trong đó có nhiều năm dành ra chỉ để thảo luận về các điều kiện đàm phán nội dung bộ quy tắc. Theo một tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ thúc đẩy việc tôn trọng luật pháp quốc tế ở Biển Đông, tuyến hàng hải với khối lượng hàng hóa giao thương trị giá 3.000 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, trong các cuộc hội thảo Đông Á vào cuối tuần, vốn cũng có sự có mặt của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Mười tám người đã thiệt mạng khi một máy bay chở khách khu vực của hãng hàng không Saria Airlines của Nepal bị rơi và bốc cháy khi đang cất cánh từ thủ đô Kathmandu ngày 24 tháng 7, theo các quan chức cho biết. Phi công người được kéo ra khỏi đống đổ nát là người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn chết người. Nhà chức trách nói chiếc máy bay chở hai thành viên phi hành đoàn và 17 kỹ thuật viên đang đi bảo trì định kỳ tại sân bay Pokhara mới của Nepal. Trong một tuyên bố, cơ quan hàng không dân dụng Nepal cho biết ngay sau khi cất cánh, máy bay đã lệch sang bên phải và rơi ở phía đông của đường băng. Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ tai nạn. Một người dân chứng kiến vụ tai nạn nói với Reuters. Buổi sáng tôi đang làm việc tại gara thì nghe thấy một tiếng động lớn. Chúng tôi tưởng lốp ô tô bị nổ nhưng sau đó mới biết là máy bay bị rơi. Nó đã đâm vào một container và rơi xuống đất rồi bốc cháy. Nằm ở trung tâm thung lũng Kathmandu, sân bay chính của đất nước được bao quanh bởi những ngọn núi, ảnh hưởng đến hướng gió và khiến việc cất cánh và hạ cánh trở thành một thách thức đối với phi công. Các quan chức cho biết sau vụ tai nạn, sân bay Kathmandu đã đóng cửa nhưng đã mở cửa trở lại trong vòng vài giờ. Nepal đã bị chỉ trích vì thành tích an toàn hàng không kém cỏi, với tai nạn gây chết người nhiều nhất xảy ra vào năm 1992 khi một chiếc Airbus của hãng hàng không quốc tế Pakistan đâm vào sườn đồi khi đến gần thủ đô Kathmandu khiến 167 người thiệt mạng. Mục tiêu loại bỏ nạn đói toàn cầu vào năm 2030 dường như ngày càng khó đạt được, với số người bị nạn đói kinh niên hầu như không thay đổi trong năm qua, theo một phúc trình của Liên Hợp Quốc cho biết ngày 24 tháng 7. Phúc trình thường niên về an ninh lương thực và dinh dưỡng trên thế giới cho biết khoảng 733 triệu người phải đối mặt với nạn đói vào năm 2023. Trong đó cứ 11 người thì có một người trên toàn cầu và 1/5 ở châu Phi, do xung đột, biến đổi khí hậu và khủng hoảng kinh tế gây thiệt hại. Ông David Labor, giám đốc bộ phận của Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc, cơ quan giúp chuẩn bị cuộc khảo sát, cho biết mặc dù đã đạt được một số tiến bộ ở một số khu vực, nhưng tình hình đã xấu đi ở cấp độ toàn cầu. Ngày nay chúng ta đang ở trong tình trạng tồi tệ hơn 9 năm trước khi chúng ta đưa ra mục tiêu xóa nạn đói vào năm 2030. Bởi vì thế giới đang thay đổi, chúng ta bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, xung đột, khủng hoảng kinh tế và sự bất bình đẳng ngày càng tăng. Phúc trình cảnh báo nếu xu hướng hiện nay tiếp tục, khoảng 582 triệu người sẽ bị suy dinh dưỡng mãn tính vào cuối thập niên này, một nửa trong số đó ở châu Phi. This program has come to you from the Voice of America, Washington.